quan đậu làm binh ai dám chống, nào rõ mạng vận sao đảo điên, xa vào thiên la rồi địa võng, ai tưởng ta điên, ừ đi ngay, ấy ta giả bộ người liêu lỏng. Một ngày ta xem như một năm, nằm gai nếm mật mãi mong ngóng, mong ngóng người nào tới cứu ta, ta nguyện thắp hương tạ ơn trọng. Bạch Khởi chờ người ca dứt xong, bước lại gần kêu nhỏ rằng: Tôn tiên sinh đó à? Tôn Tẩn ngó lên cười rằng: Bạch đại nhân, nghe ca mới nhìn được tôi, không thì tìm cả kiếp cũng chẳng có gặp được. Bạch Khởi mới nói: Lạ thay, tôi chưa tỏ tên họ, sao tiên sinh lại biết? Hay là tiên sinh biết rõ việc đã qua và việc chưa tới, vậy tiên sinh biết làm gì nữa hay không? Tôn Tẩn mới nói: Đại nhân vâng lời tần chúa, tới trộm tôi ra khỏi nước Ngụy. Bạch Khởi mới đáp: Tiên sinh biết trước như vậy đúng là bậc tiên tri. Đúng, tôi tới đây chỉ vì ý đó. Tôn Tẩn mới nói: Uổng công đại nhân lặn lội tới đây thì cũng vô ích. Tôi vốn có nạn 1000 ngày, nay nạn chưa có khỏi, khó mà đi cho được. Đại nhân chớ ở đây lâu mà bị hại, lát nữa sẽ có người của bàn quyên tới rình chúng ta. Đại nhân hãy về nước, sau này tôi sẽ có dịp giúp đại nhân một tay. Bạch Khởi nghe Tôn Tẩn nói quả quyết như vậy thì không trả lời được nữa, bèn cáo từ lui ra, rồi trở về nước tâu lại cho vua Tần hay. Lại nói qua Vương Ngao sang nước Sở hiểu dụ cho vua Sở cứu Tôn Tẩn mà về dùng. Vua Sở nhận lời, sai Huỳnh Hiệp giả vào Ngụy nộp cống lễ để trộm Tôn Tẩn. Huỳnh Hiệp đi vào Ngụy trộm cũng không được. Vương Ngao lại hiểu dụ ở nước Hàn và nước Triệu. Hàn lại sai Trương Sa, Triệu Vương, sai Liêm Pha, rồi cục giả đi nộp cống để trộm Tôn Tẩn, xong cũng không trộm được. Vương Ngao đi giáp 4 nước mà cũng chưa xong việc. Tôn Tẩn thì nghĩ thầm rằng, có lẽ 4 nước đó chẳng có duyên với cái bậc đại tài này. Bây giờ nói về Bàn Quyên đã nhiều phen bày mưu với Châu Hợi để tìm cách giết Tôn Tẩn. Mỗi lần bàn là mỗi lần bị Châu Hợi bắt đi. Một ngày nọ, Châu Hợi đi vào viện Tị Điền để thăm Tôn Tẩn. Vào tới nơi, thấy Tôn Tẩn nằm trên thềm đá, cứ vỗ tay vào đá mà ngâm rằng: Cội tòng 100 thước cao rườm rà, ngọn quét mây chiều đón gió qua, nhánh tủa xum xê mà kể số, lá che rậm rạp biết bao xa. Khi đưa chim phụng về Nam Hải, lúc đón vua rồng lại bắt qua. Nếu gặp xuân về thêm tốt rợp, có khi rừng cột chống muôn tòa. Tội thấy chú tiều không tai mắt, sạch búa hăm hở đi chạy qua. Dòm ngó giáo giác cây tòng tốt, rồi quơ búa chặt nhánh vào ba. Ừ ừ lúc khóc lúc cười ca, như thể cá ở trong rọ mà, ai dám buông tha ra biển cả, thành rồng ngày ấy chẳng bao xa. Châu Hợi nghe dứt thì bước tới hỏi rằng: Có phải tiên sinh giả điên à? Tôn Tẩn không đáp. Châu Hợi lại nói: Tiên sinh chớ nghi tôi, Bàn Quyên nó định kế hại tiên sinh, xong mấy lần bàn với tôi đều bác ra cả. Tôn Tẩn mới nói: Ông đã mách cho tôi hay, thì tôi cũng sẽ mách lại cho ông biết. Ông sẽ có cái nạn 100 ngày. Châu Hợi thất kinh mới nói: Tiên sinh cứu tôi được hay chăng? Tôn Tẩn nói: Ông nên lánh đi 100 ngày là được. Châu Hợi nghe dứt trở về phủ, tỏ lại cho phu nhân hay. Lưu phu nhân mới nói: Tôn Tẩn là học trò của Quỷ Cốc, biết được việc quá khứ vị lai, vậy thôi ông nên nghe theo lời y mà tránh đi 100 ngày cho xong. Mai này tôi sẽ vào triều tâu rằng ông bị đau nên nghỉ chầu ở nhà dưỡng bệnh, chừng nào qua khỏi tai nạn thì lúc đó sẽ ra mặt. Châu Hợi khen phải. Hôm sau Lưu phu nhân vào triều xin phép cho chồng mình được nghỉ chầu. Châu Hợi lánh mặt mãi như vậy vừa được 99 ngày. Tới ngày chót buồn lòng mới ra sau vườn chơi. Vừa đi tới vườn bỗng thấy có một con quạ, nó đậu trên vách ngó mình mà kêu rất thê thảm. Châu Hợi giận quá, lấy cung tên mà nhắm nó bắn. Tên bay ra không trúng quạ mà lại xẹt qua vườn nhà bên cạnh. Nguyên vườn nhà bên cạnh là vườn hoa của quan thừa tướng Trịnh An Bình. An Bình có một nàng con gái tên là Ái Liên, năm nay lên 7, sắc đẹp vô song nên An Bình cưng lắm. Ngày ấy Ai Liên và các thị tỳ ra sau vườn hoa để chơi giỡn. Ái Liên vừa leo lên cây đu để xích, chẳng dè có một mũi tên từ bên kia bay qua găm vào giữa ngực, nàng liền nhào xuống đất chết tươi. Các thị tỳ lớp đỡ Ái Liên, lớp thì la ré lên, cả thải không ai biết tên từ đâu mà bắn đến. Đang lúc ngơ ngẩn, có một đứa gia đồng của Châu Hợi bắt thang leo lên đầu vách, kêu còn bọn thị tỳ mà hỏi rằng: "Lão gia tôi bắn lạc một mũi tên qua đây, các cô nương có gặp hay chăng?" Các thị tỳ la rập lên rằng: "À, vậy thời chủ mày đã bắn chết tiểu thơ của ta rồi. Ở láng giềng mà như vậy, để rồi coi." Chúng nó nói dứt liền cầm mũi tên vào trong phủ, báo rõ đầu đuôi cho Trịnh An Bình hay. An Bình nghe báo có họa, lật đật ra vườn hoa, thấy con mình nằm dưới giá đu thì khóc rống lên rằng: "Châu Hợi mi ác lắm, mi lại giả bệnh đặng ở nhà diễn tập cung mà hầu tạo phản nên mới bắn nhầm con ta chết oan." Khóc rồi quay lên trên ngựa chạy thẳng vào triều kêu oan. Ngụy Vương nghe kêu oan liền cho đòi An Bình vào hỏi. An Bình cứ một mực tâu là Châu Hợi âm mưu làm phản, diễn tập cung mã nên bắn lạc chết con mình. Ngụy Vương không biết thiệt giả, lập tức sai quan quân đi bắt Châu Hợi tới tra hỏi. Châu Hợi cứ thiệt mà khai rằng: "Vì đau bớt bệnh nên ra dạo vườn hoa, thì gặp một con quạ nó ngó mình nó kêu thảm, nên giận quạ mà bắn quạ." Ngụy Vương không tin muốn tra tấn, xong vì mắc đi cầu mưa ở Miễu Thiên Tề rất gấp nên dạy giam Châu Hợi vào Nam Lao chờ ngày mai xét hỏi. Vợ Châu Hợi là Lưu Phu Nhân thấy chồng mình bị mắc họa, bèn giả cớ đi vào tị điền viện thí tiền để tìm Tôn Tẩn mà cầu cứu. Tôn Tẩn thấy Lưu Phu Nhân bèn nói: "Chồng bà không chịu nghe lời tôi nên đã gây ra họa lớn." Lưu Phu Nhân khóc lóc năn nỉ: "Xin Tôn Tẩn hãy cứu chồng." Tôn Tẩn mới bảo: "Thôi bà hãy về đi, chuyện đó đã có mặt tôi." Lưu Phu Nhân gạt lệ ra về. Đêm hôm ấy đúng canh ba, Tôn Tẩn vẽ phù niệm thiên la địa văn, rồi vũ tay áo một cái, tức thì trên trời xa xuống một hành tinh đỏ lờm to như cái bánh xe, và một định tinh màu trắng như bạc cũng to như cái chậu. Tôn Tẩn liền thâu hết cả hai bỏ vào trong tay áo. Hôm sau vua Ngụy lâm triều mà trời vẫn còn tối mờ, vua mới phán hỏi quan Tư Thiên vì cớ gì. Quan Tư Thiên mới tâu: "Chẳng rõ cớ chi mà đã đến giờ thình rồi mà mặt trời vẫn không mọc. Chẳng những trong triều mà thôi, cho đến ngoài thành cũng như vậy." Vua Ngụy suy nghĩ dây lâu, nghi là trong Nam Lao có người bị án oan nên bị trời tru ám. Vì vậy vua bèn hạ lệnh ân xá tất cả tù phạm trong lao, bất kỳ tội nặng hay nhẹ. Tôn Tẩn hay tin tù phạm ở Nam Lao đã được ân xá, liền làm phép vũ tay áo một cái, thả hai vần tinh tú ấy ra. Hai vần tinh tú ấy chính là kim ô, bạch thố, nghĩa là thể phách của mặt trời và mặt trăng. Cả hai được buông ra thì liền trở về ngôi cũ, trời bèn sáng tỏ như thường. Châu Hợi được tha ra, hoàn lại chức cũ thì mừng rỡ, hối hả về phủ. Lưu Phu Nhân mới nói: "Tại ông không chịu tin lời của Tôn Tẩn nên mới gây ra họa như vậy. Nếu không có Tôn Tẩn gỡ cứu, ắt là ông đã bỏ thay nơi Nam Lao." Châu Hợi nghe nói ngơ ngẩn dây lâu, Lưu Phu Nhân mới đem nguyên do mà thuật hết lại. Châu Hợi nghe dứt thì cảm ơn Tôn Tẩn vô cùng. Lưu Phu Nhân mới nói: "Nếu ông muốn đền ơn Tôn tiên sinh thì phải đem Tôn tiên sinh về phủ nuôi dưỡng, chứ không chi hơn nữa." Châu Hợi mới nói: "Muốn vậy nhưng làm thế nào được?" Phu Nhân mới nói: "Thiếp có một kế này, là ngày mai chúng ta lo nấu vài thạch cơm, rồi sai người khiêng theo thiếp vào viện ti điền, giả nói rằng lúc ông đau thiếp có cầu nguyện, nếu lành mạnh sẽ bố thí cơm cho người nghèo. Nay ông vua ông vừa khỏi bệnh, thoát khỏi họa nên thiếp đem cơm đi trả lễ. Hãy thiếp vào được trong viện tị điền thì sẽ năn nỉ Tôn tiên sinh về phủ nuôi dưỡng mà đáp ơn." Châu Hợi nghe vợ nói thì khen ngợi vô cùng. Ngày hôm sau sắp sửa cơm canh, Lưu Phu Nhân bảo gia nhân khiêng thạch cơm đi theo mình vào viện tị điền phân phát cho đám ăn mày. Phân phát xong, phu nhân bèn tới ra mắt Tôn Tẩn, tỏ hết ý của vợ chồng mình. Tôn Tẩn nghe dứt thì nói rằng: không được, hôm nay tôi chưa lìa bỏ được chỗ này mà đi đâu được. Nếu Châu đại nhân có lòng tốt thì ngày Mậu Ngọ tháng sau tới tại miễu Ngô Khởi mà đón tôi, nhưng cũng phải giữ kín miệng, đừng cho ai hay, mắc công lại bị mắc họa. Hồi thứ bảy, tên Oan Nghiệt vào vườn bá hoa, lửa vô tình đốt viện ti điện. Bàn Quyền bực mình vì Tôn Tẩn nên về phủ nghĩ ra một kế, cho đòi bọn ăn mày ở viện ti điền tới giao cho chúng nó mà phải giữ gìn Tôn Tẩn cho kỹ, nếu sơ thất sẽ trị tội cả bọn. Từ đó Tôn Tẩn cứ bị bọn ăn mày ở viện ti điền đem về thay nhau mà giữ rất là nghiêm nhặt. Nói về nước Tần, một ngày nọ vua Hiếu Công ra triều, có quan Huỳnh Môn vào tâu rằng ngoài ngõ có một đạo nhân khóc 3 tiếng lại cười 3 tiếng rồi xin vào ra mắt thánh thượng. Hiếu Công cho mời đạo nhân ấy rồi hỏi rằng: đạo sĩ ở núi nào, tên chi, vì cớ sao mà khóc rồi cười? Đạo sĩ mới tâu: bần đạo họ Vương tên Ngao, học trò của Huất Liêu ở Di Sơn. Bần đạo khóc 3 tiếng là khóc thương cho người họ Tôn tên Tẩn ở nước Yên, vì người ấy lên núi Vân Mộng học đạo với Quỷ Cốc, được thông thiên thơ, giỏi bát ngôn độ pháp, lục giáp linh văn, kiều gió thét mưa, khiến đá làm binh, tưởng đâu có lúc rồng nọ gặp may, ai dè bị anh em bạn là Bàn Quyên phò mã nước Ngụy, sợ Tôn Tẩn giúp nước nào khác thì sẽ có hại cho mình, nên đã 3 lần sai người lên non rước Tôn Tẩn về Ngụy, rồi kiếm cách giam chân ở nơi tỳ điền viện. Còn bằng đạo cười là cười các nước chư hầu, không nước nào biết dùng kẻ anh tuấn. Nếu nước nào mà sai người vào Ngụy đem được Tôn Tẩn về phò tá thì non sông sẽ được yên ổn, xã tắc được bền vững. Này, bần đạo đã tới Tần cũng bởi vì ý ấy. Hiếu Công nghe Vương Ngao nói dứt liền phán rằng: trẫm đâu có dè bậc anh tài lại mai một ở nước Ngụy, nếu không có tiếng sinh chỉ thì đã bỏ qua một cơ hội may này. Phần dứt lời, một mặt truyền quan Lộc đại phu lo khoản đãi Vương Ngao, còn một mặt thì hỏi các quan có ai dám lãnh mạng sang qua Ngụy trộm Tôn Tẩn đem về. Hỏi đến Võ An Quân là Bạch Khởi thì Khởi xin đi. Hiếu Công mới hỏi: khanh làm sao mà đi được? Bạch Khởi mới tâu rằng: lúc này Bàn Quyên nó đang ý tài hóng hách, nó muốn bắt các nước cung thân nên lập một bài đại ngôn, vậy bệ hạ nên viết tờ hàng biểu, thần đem theo mình mượn tiếng là đi xin hàng phục thì khách sẽ vào được trong nước Ngụy. Hiếu Công khen phải, viết một hàng biểu và ra lệnh cho Bạch Khởi sang Ngụy. Nói về Bạch Khởi đem ít tên tùng nhân đi sang nước Ngụy vào ý kiến Ngụy Vương, rồi dâng hàng biểu lên rồi tâu rằng: nước chúng tôi nghèo lắm, muốn đem cống lễ sang nạp mà lại không lấy đâu cho có. Vậy nay xin thân thần còn cống lễ thì hẹn về năm sau. Ngụy Vương nhận tâu rồi truyền quan khoản đãi Bạch Khởi. Sau khi từ tạ vua Ngụy ra ngoài, Bạch Khởi liền cải dạng là một anh tú tài, đi tới huyện Tỵ Điền để tìm Tôn Tẩn. Tới nơi thấy ăn mày đông có trên 1000 đứa, không biết đứa nào là Tôn Tẩn. Bạch Khởi chưa kịp hỏi thì ở chỗ thềm tháp kia có một người chống 2 cây gậy cúi mặt mà ca rằng: nhờ non sông nảy sinh anh tuấn, cha con mấy người thảy quay chấn, bỏ cha mẹ đi tìm thầy tiên, học đạo mấy năm núi Vân Mộng, thông hiểu thiên thơ và linh văn, có tài vợ gươm trời đất động, kiệu mưa hú gió việc thường chơi. Tới ngày ấy Bàn Quyên sẽ đốt tỵ điền viện mà giết tôi. Tôi chờ y đốt viện rồi tôi mới đi thì mới được yên sự, vì nó ngỡ là tôi chết cháy, ắt không tìm hỏi đâu. Thôi, lời tôi dặn đã cặn kẽ, phu nhân hãy nhớ mà giữ kín dùng. Lưu phu nhân nghe dứt gật đầu từ tạ Tôn Tẩn rồi trở về phủ nói lại cho Châu Hợi hay. Ngày giờ mau như thôi đưa, lật bật mà đã đến ngày Mậu Ngọ. Châu Hợi y theo lời hẹn đem gia đồng lén tới miếu Ngô Khởi mà chờ. Tôn Tẩn ở trong viện tỵ điền làm phép mù trời tối đất, chống gậy trầm hương ra miễu ấy. Châu Hợi thấy Tôn Tẩn tới bèn hỏi đi với mình về phủ. Tôn Tẩn mới nói: chưa đi vội được, hãy chờ một lát nữa, bàn quyên phóng lửa đốt viện rồi tôi sẽ đi. Thật y như lời, tới canh hai, bàn quyên và lũ bộ hạ mang cỏ khô, củi bổ và dầu đến. Chúng nó đóng cửa viện lại, chất các món nhạy lửa, giáp vòng, rồi đánh lửa lên đốt. Ôi trong giây lát, tòa viện tỷ điền trở nên một đống than đỏ. Hơn 1000 kẻ ăn mày đã thành ra ma. Tôn Tẩn thấy lửa cháy rồi, bèn cùng với bọn Châu Hợi đi về phủ. Bàn Quyên kể chắc Tôn Tẩn đã chết thiêu nên cũng yên lòng. Sáng ngày, vua Ngụy ra triều, các quan đem viện cháy tỷ điền mà tâu. Vua thở ra rồi hỏi: vì sao trong viện tỷ điền lại có cuộc lửa cháy hại nhiều sanh linh như vậy? Bàn Quyên mới tâu: ấy là mưu của Tôn Tẩn, y muốn trốn ra khỏi nước Ngụy nên đốt viện giả làm cho mình đã chết cháy, cho khỏi bị tập nã. Này không nên làm mưu của y, bệ hạ nên hạ lệnh hỏa đồ hình của Tôn Tẩn treo khắp các cửa thành để xét bắt cho kỳ được. Ngụy Vương nghe tâu khen phải, lập tức hạ lệnh hỏa đồ hình Tôn Tẩn sai đi tầm nã. Lại nói Vương Ngao đi hiểu dụ bốn nước rồi mà không ai cứu được Tôn Tẩn, bây giờ ông ta lại sang nước Yên. Bữa nọ nhằm buổi chầu, Vương Ngao tới trước cửa triều khóc 3 tiếng rồi lại cũng cười 3 tiếng. Các quan lấy làm lạ, vào tâu cho vua Yên hay. Vua Yên cho vời vào hỏi, Vương Ngao mới tâu rằng: bần đạo khóc là khóc người công tử thứ 3 của phò mã Tôn Tháo, tên là Tôn Tẩn. Người này có công lên núi Vân Mộng học đạo với Quỷ Cốc, đã thông thiên thơ, biết độn pháp, giỏi linh văn. Ngụy chúa nghe danh, sai sứ lên rước 3 phen mới được. Chẳng dè Tôn Tẩn xuống giúp Ngụy, bị người bạn bất lương là Bàn Quyên xàm tấu, đến nỗi bị chặt hết 10 ngón chân, nay còn đang bị giam ở Ngụy. Còn bần đạo cười là cười các nước chư hầu, không ai biết Trang Anh Tuấn để lo vương cứu giúp, cho xã tắc được bình an, định giang sang, thống nhất thiên hạ. Vua Yên nghe dứt thì cả mừng điều phán: nếu không có tiên sinh chỉ bảo thì quả nhân đâu rõ ở đời lại có bậc kỳ tài đến như vậy. Phán rồi dạy thị thần phải mời Vương Ngao ra quan lại tư để thết đãi. Đoạn hỏi các quan coi ai dám qua nước Ngụy rước Tôn Tẩn về. Vua hỏi vừa dứt thì có một vị đại quan bước ra trước điện đòi xin đi.